Cho nên đại chúng, hôm nay là chiều ngày 1 tháng 7 năm 2018. Chúng ta đang ở tại Thiền viện Tuệ Viên thuộc tỉnh bang Ontario, Canada, trong một ngày tu học từ sáng đến giờ. Đại chúng hôm nay có khỏe không? Are you hot? You look very hot. Có một lần Pháp Hòa đi đám tang, thì ở bên Edmonton đó là mỗi lần đi đám tang là nhà hoàng tới họ đón, chứ mình không có đi. Thì nhà hoàng mà khi đến đón á, là sẽ đem xe limousine 6 cửa tới đón. Và có một lần đi như vậy thì về, thì các em nhỏ nó thấy Pháp Hòa bước xuống từ xe limousine 6 cửa, nó nói: "Wow thầy, you so cool." Pháp Hòa nói: "No, I'm hot." Và hôm nay là tự động, mình ăn mặc cỡ nào đi nữa thì you look so hot. Thế đại chúng, là hôm nay chúng ta có một ngày sinh hoạt với nhau, gọi là một ngày an lạc hay một ngày tu tập. Một ngày so với một năm không là bao, so với một kiếp người 336.000 ngày càng không là gì. Nhưng nếu một ngày mà chúng ta sống trong khổ đau phiền muộn thì ngày đó nó dài như một thế kỷ. Nhưng nếu một ngày chúng ta có tu tập, có an lạc, có thảnh thơi, thì ngày đó nó có thể nuôi dưỡng chúng ta trọn năm, trọn tháng, trọn đời. Nhà Phật có câu: tu nhất kiếp, ngộ nhất thời. Nhiều khi mình học Phật nguyên suốt một đời, nhưng mà nhờ một câu nào đó trong kinh, một lời giảng nào đó, tự nhiên mình khai ngộ trọn vẹn. Ngộ nhất thời là ngộ như vậy đó. Nhưng mà ngộ xong rồi á, không có nghĩa là nghỉ tu. Ngộ để làm gì? Ngộ để giữ vững đường tu chúng ta không lui sụp. Ngộ để xác định con đường mình đi đã đúng và không bao giờ thối tâm, dù đường đi tuy có khó. Nhưng mà không có khó vì ngang sông cách núi, nhưng chỉ khó vì chúng ta chưa ngộ được đường tu. Cho nên cái sự ngộ là gì? Là nhận ra. Chứ không phải ngộ là chúng ta phóng hào quang, đi trên lửa, bay trên trời. Mà ngộ ở đây theo Phật giáo là gì? Là chúng ta nhận được cái khả năng, nói theo nhà thiền á, là nhận được chân tâm, nhận được cái tánh biết của mình. Hay là nói đơn giản đi, là chúng ta nhận ra được con đường mình đi đã tỏ rõ, thì đường khác không bao giờ có khả năng hấp dẫn mình được. Dù người ta nói: qua đường của tôi đi, một ngày là thành Phật. Tại vì sao? Tại vì người đã ngộ thì không có bị cái gì? Bị cái trường hợp gọi là chừng nào thành Phật, nó làm trở ngại. Tu là cứ tu thôi. Ngày nào còn sống thì còn thở, thì thở cũng giống như mình tu vậy. Không cần phải nói là tu cái gì, nhưng mà đổi cái gì cũng tu được. Ví dụ trưa hôm nay quý vị nói là: tôi không biết là chùa cho tôi ăn cái gì. Ôi sao mà ai để ý cái gì nó làm chi? Lát ta phát gì ăn cái nấy. Chứ đâu có bao giờ nghĩ: trời ơi, tôi đi nghe pháp mà phải phone lên chùa, có hỏi chùa cho ăn gì để tôi đi. Đâu có ai hỏi đó, phải không? Thành thử ra cái người mà có khả năng ứng dụng đường tu sống rồi á, không cần thủ cái gì cả mà thế nào ra đánh cũng được. Ai đánh chỗ nào mình cũng đỡ được hết. Nghĩa là bất cứ duyên gì nó đến, chúng ta đều tỏ rõ được. Cho nên lâu lâu phải có một ngày ăn lạc. Nói vậy cũng nghĩa là ngày khác mình không ăn lạc, mình ăn mặn. Nghĩa là chúng ta nhắc nhở, Giống như giới là đã thọ rồi, nhưng mỗi tháng phải 2 lần hoặc 1 lần tụng giới, để không có quên giới. Kinh là đã thuộc mà cũng phải tụng mỗi ngày để chi? Để nó thấm. Thuộc đâu có nghĩa là thấm. Cũng giống như đậu hũ mà để vô nồi rồi đổ nước tương vô bỏ lò là chưa kho, chưa được. Phải dặn lửa riêu riêu đến khi nào nó rút cái nước mặn vô đậu hũ, ăn mặn ngon thì mới gọi là kho. Còn mới để lên lò, nó có danh từ kho, nhưng mà thật sự nó chưa, chưa kho, chưa thấm. Cho nên mình mặc áo tràng có mặc à, cầm chuỗi có chầm à, ăn chay có ăn, đi chùa có đi à, mà thấm không chưa đi. Mà muốn biết mình thấm hay không á, là duyên nó đến mà mình có khởi tâm sân si theo nó không? Hay là mình duyên nó đến mà mình vẫn thấy rằng gì? Đối cảnh vô tâm, khỏi hỏi thiền. Trong nhà sẵn báo thôi tìm kiếm. Vì sao? Vì ở đời vui đạo đã tùy duyên, đối đến thì ăn, mệt ngủ liền. Cũng giống như bây giờ quý vị vậy đó, đói đến thì ăn nóng quạt liền. Cho nên người đã ngộ thì không cần phải phụ bất cứ thế nào, thế đánh nào, duyên gì đến mình vẫn có chiêu mình xuất hiện. Và mình nói là tôi mình đi chùa, nhưng mà hôm đó những chuyện gì nó xảy đến, tâm mình có bình an trước mọi vấn đề hay không, đó là một việc nữa. Cho nên không phải để rau vô nồi là kêu luộc, tại vì nó phải tới nó mới chín, phải không? Thức ăn để vô nồi kêu kho, có hình thức kho mà chưa thấm. Cho nên tương trao đã quậy, nhưng mà quan trọng là thấm tương trao không. Nhưng mà trao thì bản chất nó là mặn, nhưng mà muốn ngon thì phải có đường, chanh, ớt, ăn nó mới ngon. Còn không thì mình chê chao dở. Chao phải nó dở mà tại mình không biết pha. Cho nên người xung quanh không phải tu dở mà tại mình tu dởm. Mình dởm cho nên gặp dở chịu không nổi. Mình giỏi mà gặp dởm, gặp dở mình chịu được là tu giỏi. Cho nên người khác không phải dở mà tại mình dởm. Mình là đôi đũa bằng bạc, đọc vô là biết liền. Còn mình là không phải thì ăn vô trúng đậm. Quý vị hiểu được cái chỗ mà nói vậy đó. Thì bây giờ mình tu cũng vậy. Mình tu cũng vậy. Đừng có đặt chừng nào ngộ. Hãy mà còn đặt cái đó là mình còn xa với đạo. Cứ tu bình thường. Thậm chí bây giờ á, thức ăn không còn, lên trên bàn thờ vong, đem cái dĩa cúng vong xuống ăn cũng bình thường. Có ăn là quý rồi. Thôi đồ này cúng vong tôi cũng ăn thôi. Phải sao vậy, ăn đồ cúng vong ngu. Thưa đại chúng, nếu mình khôn đâu ở đây. Mình khôn mình đi mất đất cõi lành rồi. Thấy không? Cho nên nếu mà nói ngu thì bỏ về ăn cái nào hơn. Trong này có một câu hỏi của một em. Dear thầy, I would like to know what is a monk's life in the temple. My mom wants me to live in the temple to have a better life in the future. Is it true? Thưa thầy, con muốn biết đời sống của người xuất gia trong chùa như thế nào. Tại vì mẹ con muốn con vô chùa sống để sau này tương lai tốt hơn. Sự thật có phải vậy không? Don't listen to your mom. It doesn't mean that you live in a temple then your future will be changed. No matter where you live, as long as you receive the message and you willing to change yourself and you willing to change your future. Your future is not according to where you live. Of course, the condition you live is good, like the temple. But the condition is good, not enough. You have to adapt. You have to fit with that condition in order for both of you to transform. If you only looking for the condition, But you never do anything for yourself and the condition just there, but you have no benefit from that. Just like today, you come to this temple with an idea that you attend a full day of practice. The condition today is completely beautiful because the organizers, they try to bring everything the best for you. I never attend any retreat day that they offer you ice cream. But today, not only the wet towel, not only the lunch, not only the water, ice water, but they also offer you ice cream. So that means they try to bring all the best. They try to make the condition as good as they can. But the point here is, are you ready to enjoy? So the temple's condition is always good, lot of things for you to learn and practice. But will you ready to learn? So your mom, she have an idea and an intent, good intent, to bring you to the good condition. But I encourage you, you have to open your heart and willing to live there in order to adapt, in order to fit. Otherwise, you just stay in the place, but you have no heart for that. Just like your mom wants you to know a girl that you never know her, you don't like her, then you have no feeling for her. You sit beside her, but you are not there for her. That doesn't work. Does that answer you a little bit? Are there any scientific studies done by reputable universities that prove the existence of reincarnation? With respect and sincerity. Câu hỏi là có ai, có khoa học nào đã chứng minh sự luân hồi hay không? When you look at the rose, you call the beautiful and fresh rose. But if you look at with the eyes of reincarnation, you can see that this rose not just exists, but this rose is the continuation of the other rose. Because the other rose has been dying and become composed to continue for this rose. Same thing with our living. We are the continuation of our ancestors. We are not just born. We are not just first time exist, but we are here continue and continue by many forms.
Xin thầy hoan hỷ giải cho con biết thầy Ananda Nanda là người nào? Con rất confused.
Thưa đại chúng, đây là tên của các vị đệ tử của Phật. Nang Đà nói cho nó là Nang Đà là anh em cùng cha khác mẹ với Phật. Còn A Nang Đà là anh em chú bác với Phật. Nhưng mà trong kinh á, đôi lúc có những người trùng tên. Và vì trùng tên cho nên ngày xưa các vị phải lấy tên của một cái làng của cái vị đó gắn vô phía trước của người đó để xác định đây là Nang Đà nào. Ví dụ như Ca Diếp thì cũng có nhiều vị Ca Diếp. Cho nên muốn nói đến Ca Diếp ở đâu, vị nào thì người ta hay lấy cái làng của cái người sống của nó ta gắn trước. Ví dụ U Lâu Tần Loa là cái làng tên là U Lâu Tần Loa. Vị Ca Diếp ở làng U Lâu Tần Loa. Vị Ca Diếp ở cái làng Già Gia cho nên gọi là Già Gia Ca Diếp. Cũng giống như bây giờ ở trong hội chúng đây,
có 5 người pháp danh là Diệu Mỹ. Thì bây giờ muốn biết Diệu Mỹ ở đâu? Nó Diệu Mỹ Kitchener, Diệu Mỹ, Diệu Mỹ Waterloo, hay là Diệu Mỹ Toronto. Lấy cái địa danh gắn với cái người đó để phân biệt Diệu Mỹ nào. Còn thí dụ như Ngài Anan là chúng ta gọi tắt, chứ đúng tên của Ngài Anan là Ananda. Ananda mới đủ tên của Ngài, còn chúng ta gọi Anan là chúng ta gọi tắt. Còn Ngài Nanda là một người chỉ có hai chữ Nanda, và Nanda tức là anh em cùng cha khác mẹ với Phật. Có người nói đọc chú Đại Bi phải đọc vào 4 giờ sáng, những người khác không đọc không được, và những người lớn tuổi mới được đọc, những người nhỏ tuổi đọc không được. Kính thưa Thầy, giải thích cho con rõ. Bây giờ hỏi lại cái người nói này, 4 giờ sáng là 4 giờ sáng ở đâu? Giờ Việt Nam hay giờ Canada? Giờ Toronto hay là giờ của Edmonton? Nói giờ cũng trật, phải không? Nếu mà nói 4 giờ sáng thì 4 giờ sáng ở đây thì Edmonton mới có 2 giờ. Mà nếu mà 4 giờ sáng của Toronto thì ở Việt Nam 2 giờ chiều, cũng không đúng. Còn nếu mà nói lớn tuổi, nhiều mới kêu lớn, 15 tuổi lớn hơn 10 rồi, 10 tuổi lớn hơn 8 rồi. Mà nếu lớn tuổi thì lớn tuổi là lớn cỡ nào? Thí dụ như bác 70 tuổi, bác nhịn chị 70, nói chị còn nhỏ xíu, tôi 80. 70 đối với ai lớn chứ đối với bà 80, bà 70 còn nhỏ. Nói vậy cũng không được. Cho nên đây là một cái lý luận tà kiến. Chữ tà là gì? Chữ tà là lệch lạc, chứ không có nghĩa là tà ma ngoại đạo. Chữ tà là lệch, chữ chánh là ngay. Cho nên khi cái hiểu của chúng ta lệch lạc, đây là tà kiến. Cái thấy biết tà kiến lệch lạc. Không có kinh điển nào quy định tụng kinh đó phải mấy giờ, mà cũng không có kinh nào quy định tuổi nào mới được tụng. Nếu quy định như vậy gọi là kỳ thị. Và thật sự ra đã nói là chân lý thì giờ giấc ngày tháng đã không đúng, thì chân lý nó không có mặt. Cho nên thời gian chỉ là một khái niệm, chứ nói đúng gì trơn á. Ví dụ như bây giờ ở đây mình mùa hè mà nước Úc là mùa đông. Thời gian, thời tiết là chúng ta nói theo cái chỗ chúng ta đang sống, chứ còn tạm thời nói cho có chữ để nói, có câu để nói, có chuyện để nói, chứ còn hoàn toàn không đúng gì hết. Muốn tụng chú Đại Bi, tụng giờ nào cũng được, ở đâu cũng được, tuổi nào cũng được. Kinh để cho người ta tụng chứ đâu có phải để mà gọi là luận giờ và luận tuổi. Cho nên không nên hiểu như vậy. Và có ai đó nói như vậy cũng không nên tin như vậy. Và hiểu như vậy, thấy biết như vậy mà sống như vậy, truyền bá như vậy, thì chúng ta gọi là tà kiến. Cái thấy sai lệch. Thưa đại chúng, chúng ta ai cũng có cái thấy à. Nhưng mà coi chừng chúng ta loạn lạc vào 5 cái thấy sai lầm. Tà kiến là một, biên kiến là một. Biên kiến là thấy một bên, biên kiến là thấy một bên mà không thấy toàn vẹn, gọi là biên kiến, tà kiến. Kiến thủ là chấp chặt cái gì mình thấy. Giới cấm thủ nghĩa là những điều quy tắc mình học. Ví dụ như là ăn chay tuyệt đối không ăn hành tỏi, có một chút chịu không nổi bỏ không ăn, ví dụ vậy đó. Rồi nói người khác ăn như vậy là sai, là không đúng, cái đó gọi là giới cấm thủ đó. Mặc dù cái điều đó nó thành ra giới luật mình giữ tốt, nhưng có những trường hợp mình biết rằng mình, người ta còn là người ăn chay ngoài đời. Thứ hai nữa, ta đâu có cố ý bây giờ cái món ăn nó vậy thì sao. Còn nếu mà mình muốn chấp đó, không có gì ăn được đâu, bởi vì nó cũng có chuyện trong đó. Thí dụ giờ ăn rau thì ta phải tưới bón, tưới phân, mà tưới phân là chết vi trùng. Luộc rau xong, luộc cải xong rồi hất nguyên cái nồi xuống đất nè,
thấy không có gì, nhưng mà nếu mà cái nồi nước sôi đó mà xuống lòng đất chết biết bao nhiêu con vi trùng trong đó. Cho nên cuộc đời này mà nếu mà muốn, chúng ta muốn đi kiếm phân tìm từng chút vậy thôi, khỏi ăn khỏi uống khỏi sống khỏi làm gì. Giờ đại chúng nhớ cuộc đời tương đối chứ không có gì tuyệt đối. Thậm chí bây giờ niệm Phật thì phải ngồi mà người bệnh thì cứ nằm. Mà giờ nói rằng niệm Phật là phải ngồi, vậy là mình cản trở người người bệnh không được tu sao? Mà tu là trong mọi giây, mọi phút, mọi hoàn cảnh mà. Chứ đâu có, đâu có cái chuyện đó. Cho nên yên tâm cái chuyện đó, không có cái chuyện gì tu hành mà giờ giấc gì cả. Đi làm về 12 giờ khuya, tắm rửa xong 1 giờ đêm lên tụng kinh được không? Được như thường. Họ ở Canada ngủ thì bằng Việt Nam nghe. Nói gì sợ. Con có một đứa con trai năm nay được 10 tuổi. Con muốn nó đi xuất gia để được sống cuộc đời giải thoát. Con muốn tạo duyên cho nó vào chùa ở thử 1 năm. Nếu nó không thích thì sẽ trở về với con. Con không biết làm như vậy có đúng không? Nếu được thì con có thêm câu hỏi nữa là thầy có nhận đệ tử nữa không? Vì con muốn nó đi theo làm đệ tử của thầy. Nếu mà nuôi tới 10 tuổi rồi mà tự nhiên cho, mình không cần là khỏe rồi. Thưa đại chúng, ở đây cũng là một cái ý tốt. Mình muốn đem con mình vô chùa để cho nó có một môi trường sống tốt, thì cái đó là tâm niệm của mẹ. Tuy nhiên là cũng phải tùy theo nó thích hay không nữa. Tại vì nếu mà nó không thích thì có gắn chữ thích vô nó rồi nó cũng thích chút nào, đúng không? Cho nên là trước sau nó cũng có chữ thích. Mà bây giờ mình cứ tạm thời mình gieo cái duyên cho nó, tập cho nó, dẫn nó tới chùa đó cho nó tham quan, coi nó coi cái môi trường hoàn cảnh nó được không. Nhưng mà đại chúng cứ nhớ là khi mình gửi con vào tu thì cứ nghĩ là nó tu được ngày nào, tháng nào, năm nào thì mình mừng. Chứ cũng đừng có bắt buộc gì cả. Tại vì thủy chung ngay của ngay bản thân mình còn chưa bảo đảm được thì làm sao mà bảo đảm được đương đích 10 tuổi, phải không? Nhưng mà nó được nhiêu cũng quý rồi. Thầy cho con hỏi, Phật ở trong tâm, Phật tại tâm, vậy không có làm gì được, làm lỗi tại sao phải đi chùa? Trong Tử Thư Tây Tạng, con có nghe Đức Đạt Lai Lạt Ma có nói không cần đi chùa, triết lý rắc rối. Trái tim tôi là ngôi chùa, tâm từ bi và lòng tốt là chỗ để nuôi dưỡng thanh tâm. Có nhiều người dựa vào câu nói đó để nói đi chùa làm gì, ở trong đó còn lộn xộn hơn ở ngoài chùa. Mô Phật, con xin thầy giảng. Đúng rồi, Phật ở trong chùa, Phật ở trong tâm. Nói tung lại là cái câu là Phật ở trong tâm thì cần chi đi chùa. Nhưng mà nếu mà trong chùa có Phật mà không tới trong chùa sao thấy Phật? Hay ngược lại, nếu mà Phật ở trong tâm mà mình không trở về thì làm mình sao mình thấy Phật? Cho nên tuy Phật ở trong tâm nhưng mình phải mang Phật tâm để mình ứng mình sống thì mới Phật tâm không có chết. Còn nếu mà cứ nói Phật ở trong tâm mà cứ ở nhà hoài, không có cơ hội để mình ứng đem Phật tâm mình ra ứng xử, thì Phật này cũng ngủ mà Phật kia cũng ngủ luôn. Cho nên á, nếu mình có tâm lành thì phải đem tâm lành để ứng xử với thế gian. Chứ còn ở trong nhà rồi nó thôi, tôi không cần tu hành gì hết, ăn chay, tôi không cần ăn chay tụng kinh, tôi chỉ cần ăn hiền ở lành. Làm sao để mình xác định mình ở lành? Làm sao xác định? Người ta vừa nói động tới mình là mình đã nổi bồ đề gai rồi thì làm sao gọi là ở lành được? Ở lành là ở nhà không ăn cắp ăn trộm chưa ở lành. Ăn chưa hiền thì làm sao? Ngày nào cũng nhiêu đó, cuối tuần là đi điểm sắm, thế nào cũng có món phùng chảo. Chưa ăn vậy thì sao? Chưa vậy rồi thì chưa có phải ăn hiền. Thật ra nói là chúng ta nói cho nó có cái lẽ lý để nói, chứ còn sự thật là phải làm. Có ăn chanh mới biết chanh chua, có đi chùa mới biết chùa vui. Chùa lộn xộn, nhưng mà nếu chúng ta không có mặt ở đó thì làm sao chúng ta biết Phật mình có lộn xộn theo không?
Mặc dù mình có Phật rồi đó, nhưng mình có xử đem, giờ phút đó là giờ phút mình đem Phật mình ra để xử cái chuyện lộn xộn nè. À, rồi mình rút lui luôn, nghĩa là mình cũng lộn xộn theo đó. Cho nên đúng, Phật ở trong lòng, Phật ở trong tâm, nhưng mà không thể từ biệt những cái chuyện gì hết. Tại vì những cái đó nó mới làm cho tâm Phật mình sáng biệt. Cho nên á, tuy nguyên tắc là tự quy y Phật, nhưng ở hành lễ thì chúng ta phải quy y Phật trước. Phải quy y Phật trước, quy y Pháp, quy y Tăng. Rồi mỗi ngày chúng ta mới tự quy y Phật, tự quy y Pháp, tự quy y Tăng. Bởi vì đây là thế gian tam bảo, tượng Phật, quyển kinh và chư Tăng. Nhưng mà không có cái thế gian trụ trì này thì làm sao chúng ta nhận biết bên trong này có cái gì? Quý vị hiểu ý như vậy. Cho nên Phật ở trong tâm là có, nhưng mà chúng ta phải có cái để soi chiếu, để cho Phật tâm hiển lộ. Trong nhân gian quan niệm con người có ba hồn bảy vía. Vía có ảnh hưởng gì đến trí tuệ con người không? Khi người mất không thấy họ có về, có vẻ không bình thường. Thưa đại chúng, thật ra cái chữ vía là mình nói theo cái nhân gian, phách với vía. Nhưng mà thật sự ra thì đó là mình quan niệm như là cái gì, như là cái tâm linh của mình. Cái điều này Pháp Hòa có nói ở trong một cái bài khi Pháp Hòa giảng về thủy sám, thì Pháp Hòa có nói nhiều hơn về cái này. Thì quý vị có thể tìm cái bài đó để quý vị nghe. Bạch Thầy, vì sao nữ cư sĩ đi chùa nhiều nhưng khi xuất gia thì các vị nam giới tu nhiều và hoằng pháp nhiều hơn các ni, ít thành mở ngoặt, ít thành tựu đạo quả hơn? Cái này cũng đã trả lời một hai lần rồi. Thưa đại chúng, là phần lớn các vị nữ thì dễ phát tâm, nhưng mà trụ vào cái tâm mà đã phát thì rất khó. Pháp Hòa nói như thế này, ví dụ như là mình thấy cái gì đó mình phát tâm mình làm dễ lắm, thấy cái gì cũng có thể mình sốt sáng mình làm. Nhưng mà bên cạnh đó thì cái gì nó dễ làm mình đuôi, dễ giận, dễ hờn. Và thậm chí cái người nam á, thí dụ họ commit, họ làm một cái việc gì, dù họ đang phiền não nhưng họ sẽ cố gắng, họ làm xong cái việc đó rồi họ mới buông. Còn mình á, thì tâm thì dễ phát nhưng mà hối chí cũng mau lẹ. Trên phương diện xã giao, người nữ rất là dễ xã giao hơn người nam. Người nữ rất là dễ tiếp khách, người nữ rất là dễ làm bạn. Nhưng mà ở cái bản chất thì cũng còn một vài cái nghiệp lực. Cho quý vị thấy không? Thí dụ như bạn của chồng tới chơi, người vợ có thể ngồi bên cạnh chồng để tiếp bạn của chồng. Nhưng mà ngược lại, vợ mà có bạn tới chơi, mấy ông chồng hello cái rồi lên phòng. Nhiều khi mấy ông đâu có thích ngồi đó. Tại sao? Chuyện mấy bà, tôi không có cần ngồi đó làm chi. Đó là theo cái đời sống thường ngày quý vị thấy. Và khi mà quý vị để ý là người nữ mình có phải dễ chấp trước, dễ dính mắc hơn nam giới. Cho nên cái hành hoạt của người nam á, nói chung là chư Tăng á, hoằng pháp dễ. Tại vì chư Tăng có cái người nam có cái tâm cởi mở dễ dàng. Không tin quý vị hỏi mấy cô đi chùa Tăng mà làm Phật sự, quý vị thoải mái hơn. Đi chùa mà làm việc với mấy sư cô đó. Không phải là mình nói xấu, Nhưng mà ở đây mình nói theo cái bản chất. Thí dụ lỡ sai gì, quý thầy nói ô không sao đâu, sửa lại chút. Mà mấy cô là khác à. Mấy cô rồi nếu mà tu chưa tập chưa giỏi thì có thể nói những lời khó nghe. Đây là mình nói chung các cô chứ không phải là sư cô. Người vì vậy cho nên cái sự hoằng pháp nó rộng rãi. Và cái về đối với cái thân nghiệp thì nó cũng dễ hơn. Thí dụ như quý thầy đi hoằng pháp một thân một mình cũng không đến nổi, nhưng mà một sư cô đi hoằng pháp một mình thì hơi khó, tại vì nó còn có những cái mà nếu mình có được người thứ hai thì mình yên tâm hơn. Cũng như quý cô đi đường lái xe freeway, đi có người thứ hai quý cô yên tâm hơn, mặc dù quý cô biết đường và lái khác. Nhưng ban đêm mà quý cô đi có người thứ hai thì quý cô yên lòng. Nhưng mà người nam thì khỏi, một mình lái người kia cũng không có gì trở ngại. Thế mình nói theo cái tâm lý chung như vậy. Con có người quen, cụ bà tu, đồ đạc trong nhà cũ hư cũng không vứt, ruồi muỗi đầy nhà, dọn trống chỗ thì sợ ruồi muỗi bay đi, gọi là thất đức. Bắt được chuột giết thì kêu đem thả xuống đường vì sợ phạm tội sát sinh. Vậy phải làm thế nào đây, xin thầy chỉ giúp. Quý vị hiểu câu hỏi không? Bây giờ mà cụ bà này tu đến mức độ là không có dám đụng đậy đồ đạc, tại vì ruồi nó bu. Mà hãy mà thí dụ một cái chén đồ ăn mà để ruồi nó bu mà không dám kéo nó ra, sợ ruồi nó bay. Giờ hỏi phải làm thế nào đây? Cái này chỉ còn nước mình đọc bài kinh thôi, bó tay chấm cơm. Cái đó là một quan niệm của bà cụ cá nhân, chứ không phải là cái vấn đề là luật giới nào nói cái việc đó. Thấy không? Thì bây giờ nếu mà vị nào muốn giúp thì quý vị phải làm sao khai mở cho bà cái phương tiện đó. Hoặc là quý vị nhẹ nhàng linh lợi trong cái công việc là đưa ruồi ra ngoài bằng cách là mở cửa. Rồi quý vị bà không đụng thì mình tự giả bộ mình té, mình làm gì, mình dọn dẹp gì đó cho ruồi nó bay nó ra, ví dụ vậy. Tức là ăn thua ở cái chỗ khéo léo của mình. Chứ bây giờ mình lại mình nói bà ơi ruồi bu đầy quá, để con đuổi giùm bà nghe, thì bà nói thất đức, thì mình không thể làm được. Xin thầy cho biết khi nào có khóa học 3 ngày bằng tiếng Anh? Dạ mỗi năm có 3 lần, mùa hè thì cuối tháng 7, năm nay là từ 22 tới 28, mùa xuân là nhân cái dịp Spring Break, mùa đông là sau lễ Noel. Một năm có 3 khóa tu cho các em nói tiếng Anh tuổi từ 12 trở lên. Quý vị muốn thì có thể gửi về các em trong các khóa tu đó. Xin thầy cho con hỏi, từ tuổi nhỏ đi học đã bị bạn học hà hiếp những câu như bạn là người xấu và bạn là người ngu. Đến khi trưởng thành, câu này làm con thành người tự kỷ và mặc cảm, làm cho con không có tự tin trong việc làm. Xin thầy dạy cho con làm gì để cho tâm con được an. Cái này á rất là quan trọng đối với những vị nào mà có con nhỏ. Đây là một bài học. Khi chúng ta có con nhỏ đó, đừng bao giờ chê nó dù nó làm cái điều đó không hay. Mà mình thường xuyên mình chê trách, nghĩa là mình gieo rắc vào cái tâm thức nó một hạt giống xấu dở về bản thân nó. Và khi lớn lên nó cũng không được tự tin vào tất cả những gì nó làm. Và vị Phật tử này cũng rơi vào cái tình trạng như vậy. Tức là gặp những người bạn luôn luôn nói những cái lời khó nghe. Bây giờ muốn giúp được cho người này thì chính người này cũng phải một phần thực tập. Ví dụ mình nấu cơm, mình vo gạo, mình nấu cơm, và sau đó nồi cơm nó chín, thì mình phải thấy rằng mình không phải là người vô dụng không thể nấu cơm, và rõ ràng mình đã nấu nồi cơm đã chín. Tức là mình cho mình cái tự tin không phải cái gì lớn lao, mà ở những cái nhỏ nhỏ trong cuộc sống mỗi ngày, để nó giúp cho mình tăng trưởng cái niềm tự tin đó. Ví dụ như mình học thuộc một câu kinh, hay thậm chí là viết không sai chính tả là mình tự tin, mình đâu có ngu. Mình tự tin là mình biết viết chữ. Cho nên cái mà mình không tự tin là tại vì người ta nói, và mình đã bị ảnh hưởng cái lời nói của người đó. Mà trong cái đó khả năng ở nơi mình có chứ không hề giảm thiếu, mà chúng ta không biết phát triển. Cho nên á, vị Phật tử này phải nhớ là đạo hữu chưa bao giờ thật ngu, hay là chưa bao giờ thật tình không làm được gì, mà rõ ràng là đã làm. Ví dụ như viết một cái nốt như thế này, ví dụ như biết đường lái xe tới đây, ví dụ như là mình biết nấu ăn, mình biết làm việc, mình có đi học, thì mình không ngu và mình cũng không dở, và mình cũng không xấu. Xấu là xấu với cái gì? Trên đời này không có gì xấu. Quý vị đi vô trong chùa, quý vị có thấy cái ông mà lưỡi dài hai cái nanh mà trên đầu có bọc ba cái chùm, ba cái ngọn núi không? Ba cái sừng, ba cái núi đó. Ông đó là ông Tiêu đó, mà chúng ta gọi là Tiêu Diện đó. Ông xấu không? Ông xấu, vậy mà ông cũng là Bồ Tát. Và ông đứng đó mình cũng vẫn lại như thường. Ở đây á, không có người nào xấu hết. Thấy không? Cho nên người ta thường nói á, cái xấu không phải là do người ta khen chê, mà tự bạn làm bạn xấu bằng cái cách ứng xử của bạn. Cho nên người ta xấu cái gì? Xấu cái tướng, đẹp cái tánh. Và có người ngược lại á, đẹp cái tướng nhưng mà xấu cái tánh. Cho nên đừng có bị người khác chi phối mình bằng những câu nói như vậy. Xin thầy giải thích sắc tức thị không, không tức thì sắc là gì? Cái câu này Pháp Hòa cũng trả lời nhiều lần ở trong Bát Nhã Tâm Kinh đó, quý vị thường tụng đó. Sắc tức là không. Chữ sắc tức thì không nghĩa là sắc tức là không, không tức là sắc. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ, mình nhìn vô tờ giấy. Tờ giấy này là có hình tướng này, cho nên mình kêu là tờ giấy. Đây là sắc phải không? Nhưng mà cái tờ giấy này được làm bởi cái gì? Bằng cây. Mà cây có phải là giấy không? Không. Cây mà đem đi nung nấu để mới biến chế ra làm giấy, thì trong cái tờ giấy này có lửa không? Có lửa. Như vậy thì cái này là sắc. Nhưng mà dưới cái nhìn của Bát Nhã là cái tờ giấy này là một cái sắc. Nhưng mà trong tờ giấy này không có cái gì để gọi là tờ giấy cả, mà tờ giấy này được làm bằng cây, bằng lửa, bằng nước, bằng cái kiến thức của con người muốn làm nó cái hình dáng như thế này. Cho nên ngay cái sắc chúng ta đã thấy nó là không, chứ không cần đợi đốt nó đi thành tro mới gọi là không. Mà chúng ta thấy cái bản chất không phải là giấy, nó đang có mặt trong một cái tờ gọi là tờ giấy. Ví dụ cái thân mình là một sắc, mình gọi là thân. Nhưng mà thật sự cái thân này được làm bằng những cái không phải là thân. Chỉ tóc, lỗ tai, lỗ mũi, răng, móng, không có một phần nào gọi là thân hết. Mà chính những cái không phải là thân gom lại để chúng ta gọi là thân. Quý vị gọi đây là cái quạt. Nhưng mà tại vì chúng ta còn miếng vải nó dính vô cái miếng tre, chúng ta làm cái hành động như thế này nó phát ra được cái gió, gọi là quạt. Nhưng mà nếu như bây giờ lột tấm vải này ra, hỏi đây là gì? Là vải chứ đâu gọi là quạt. Cái này là tre chứ không phải là quạt. Cái này là ốc chứ không phải là quạt. Cái này là nước mực chứ không phải là quạt. Vậy thì những cái không phải là quạt, để nó được, nó được gom về đây để gọi là cái quạt, chứ nó đâu có gì quạt đâu. Sắc tức là không. Ngay cái sắc này vẫn thấy nó không phải là sắc. Nói một cách khác, quạt tức là không quạt, vì những cái không phải quạt kết lại để thành cây quạt, mà không chờ phải đi nó thành tro thành bụi để gọi là quạt, để gọi là không quạt. Ngay khi nó là quạt đã thấy nó là không. Khó lắm à, nãy giờ nghe lung bùng á. Cái này là đương thể tức không. Đương thể là gì? Ngay nó đương là một cái thể này thì tôi vẫn thấy nó là không. Mà chữ không này là gì? Không có nghĩa là không có gì hết, mà cái chữ không này phải hiểu là không thật có. Không phải là totally empty, mà phải hiểu là not real. Cái quạt này có mà, nhưng mà không có real. Lột nó ra hết vải và xương cái quạt, chớ không còn một mảnh gì, một cái gì để gọi là quạt. Cái thân này tách rời nó ra từng phần, nó cũng không có cái gì gọi là thân cả. Sắc tức là không. Ngay cái sắc nó được làm bằng những cái không phải sắc. Và cái trong cái không nó vẫn có cái sắc. Ví dụ như hư không. Hư không đâu có thấy, đâu nắm bắt gì được. Nhưng đem cái radio ra đây, ghim điện vô, bắt sóng lên, nó có thể lấy được những làn sóng mà ở trong hư không này mình không nắm bắt, không thấy được. Hiện tại bây giờ ở đây có bụi không? Nhưng mình thấy không? Mà không có bụi thì được quyền nói là không có bụi không? Tại mình không thấy thôi. Nhưng mà đâu có nghĩa là không có bụi. Bây giờ có ánh nắng rọi vô thì chúng ta sẽ thấy bụi. Ánh nắng là trí tuệ, mà có trí tuệ soi vô thì chúng ta thấy hết. Trong không có sắc, trong sắc có không. Mà cái này á, nghe không chưa đủ. Nếu mà nghe nói như vậy nãy giờ đó, quý vị mới có khái niệm thôi. Và cái khái niệm gọi là này là gọi là gì? Là văn tự bát nhã. Bây giờ quý vị nghe khái niệm rồi, quý vị về quý vị tư duy, quý vị tập nhìn mọi thứ để thâm nhập được bát nhã, gọi là quán chiếu. Rồi một ngày nào đó chúng ta nhìn tất cả mọi hiện tượng sự vật thì chúng ta thấy rõ ràng, ô, tình là tình nhiều khi không mà có, tình là tình nhiều lúc có nhiều không. Trong cái sống cũng thấy được cái chết, đâu có đợi tới nằm ngay đơ ra mới kêu là chết. Bây giờ chúng ta cũng đang chết đó, chết từng ngày để đi đến một cái ngày nào đó chúng ta nhắm mắt tắt thở để gọi là một ngày chết. Cho trăm năm vào hết một ngày, hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi để một mai tôi về làm cát bụi. Ôi cát bụi tuyệt vời đấy, toàn là dạ đồ mượn không ạ. Đói bụng thì mượn tàu hũ, mượn rau, mượn cơm, khát nước thì mượn ly nước, mà có mượn thì phải có trả. Nãy giờ trả cũng mấy chập rồi, mà từ sáng giờ trả đến nghẹt cầu chùa luôn rồi, đúng không? Mượn cũng giữ mà trả cũng giữ. Xin Thầy chỉ cách sám hối. Nhiều lắm rồi. Hôm nay họ cũng trả lời lại đó. Thưa đại chúng, là đơn giản là khi chúng ta nhận cái lỗi, thấy lỗi, nhận lỗi và sửa lỗi thì gọi là sám hối. Thấy lỗi mà chỉ tụng kinh sám hối thôi thì chưa đủ. Bây giờ ở đây Pháp Hòa nói hai mặt. Ở cái mặt tánh là chỉ chúng ta chỉ cần sửa lỗi là chúng ta sám hối. Ở mặt tướng thì chúng ta cần phải có một hình thức sám hối. Vì sám hối có bốn cách: thủ tướng sám hối, tác pháp sám hối, hồng danh sám hối và thật tướng sám hối. thủ tướng là gì? Tức là mình phải nhận một cái hình thức nào đó, một cái lễ nghi nào đó. Thí dụ như là lại hồng danh sám hối. Cái chữ hồng danh là gì? Nghĩa là chúng ta đọc lên danh hiệu của các Phật rồi chúng ta lạy xuống. Bộ các bình tưởng là lạy như vậy thì hết tội không? Chưa đủ, lạy mới một phần thôi. Nhưng mà nhờ những cái tên Phật đó, để giây phút này chúng ta hướng tâm phục thiện, cải hóa, giây phút đó chúng ta dừng đi cái giây phút tạo nghiệp, là giây phút của sám hối. Cái này Pháp Hòa trả lời nhiều hơn ở trong cái bài giảng hôm tuần rồi ở tại miền Nam Cali. Rồi mai mốt quý vị sẽ nghe tiếp cái bài này. Bây giờ thời gian mình không có, còn câu hỏi thì rất là nhiều. Thì những cái nào đã trả lời rồi thì qua chỉ lưu chút thôi, rồi giới thiệu qua những cái bài khác để quý vị nghe thêm. Xin thầy hoan hỷ cho con hỏi. Con có con trai của con, cháu 11 tuổi và không đến gặp thầy được. Cháu hỏi ông trời có thật không? Cái này đối với một em nhỏ 11 tuổi, mình trả lời cách nào cũng khó. Tại vì nó chưa đủ để nó tiếp nhận trời bằng một hình thức nào. Nhưng bây giờ mình có thể tạm giải thích. Trời là gì? Nếu nói theo bây giờ chúng ta định nghĩa đó, thiên, thiên là trời phải không? Nghe không có tiếng, gọi là thiên thính tịch vô âm. Thương thương hà xứ tầm, biết ở đâu mà tìm? Phi cao không cao, diệt phi viễn cũng không xa, đô chỉ tại nhân tâm. Đó là định nghĩa chữ trời. Thiên thính tịch vô âm, trời nghe không có tiếng, không cao cũng không xa. Thương thương hà xứ tầm, phi cao diệt phi viễn, không xa cũng không cao cũng không xa, biết ở đâu mà tìm? Chỉ cần trở lại mới biết rằng trời ở tại trong lòng mình. Đó là mình nói theo cái định nghĩa của người xưa, đô chỉ tại nhân tâm. Nhưng đối với đạo Phật, trời là gì? Người nào giữ được ba nghiệp thân, miệng, ý là người đó thấy được trời, ở cõi trời và sống trong cảnh giới của trời. Thân đừng làm ba chuyện: sát sanh, trộm cắp, tà hạnh. Miệng đừng làm bốn chuyện: nói dối, nói lưỡi hai chiều, nói lời rủa xả mắng nhiếc và nói lời vô ích. Tâm ý có ba điều: tham, sân, si. Thân ba, miệng bốn, ý ba, gom hết ba cái này lại thành 10. Chúng ta gọi là tu thân, tu khẩu, tu nghiệp, và tu ý, mà chúng ta thường gọi là tam nghiệp. Nói một cách khác, tam nghiệp mà thường thanh tịnh thì mình sẽ thấy được cõi trời. Đối với mấy đứa nhỏ, mình chỉ giải thích khi nào con sống an vui, con không giận bạn, con không có tức tối, thì giây phút đó con sống ở trời. Chứ còn bây giờ đối với những em nhỏ đó, mình nói nữa nó khe không có hết. Mà thật sự ra tất cả người lớn chúng ta cũng phải cần nhận ra chữ trời bằng cái cách đó. Chữ trời là gì? Là giống như bây giờ chúng ta đang sống này, đầy đủ mọi cái phương tiện thuận lợi hoàn cảnh để sống, mà quan trọng là mình có chịu sống ở cõi trời không. Mặc dù lúc nào cũng nguyện sanh về cõi trời, cõi Phật, nhưng mà chúng ta đang sống ở cõi trời, cõi Phật, mà chúng ta có hay biết đâu. Hai câu này nó giống nè. Đứa con nó bị lôi vào trong một cái xã hội đó, nó ghiền một cái cuộc sống ngoài xã hội rất là xấu đó. Làm sao giúp nó quay về với cuộc sống bình thường gia đình, và làm sao giúp các bé hồi tâm? Thật sự ra thưa đại chúng, không có một người cha người mẹ nào muốn con cái mình đi vào những con đường lầm lạc. Có một cái điều là cái phước của mình ít mà cái nghiệp duyên của đứa nhỏ sâu dày. Cho nên không phải cha mẹ nào cũng muốn con như vậy. Nhưng mà tại sao nó rơi vào cái tình trạng mà con cái nó như vậy? Là bởi vì cái nghiệp lực của nó, cái nghiệp của nó và cái nợ của mình. Vì vậy cho nên đó, mình khuyên nó là mình có khuyên, nhưng mà cái quan trọng là nó đủ phước để nó nghe đó, điều đó chưa. Và thậm chí có lẽ phải chờ trong cuộc đời nó, khi nào nó đụng chạm vào những cái gì mà khổ đau nhất, tột cùng nhất, thì chừng đó có thể nó mới hồi tâm. Chứ chưa chắc là nó đã hiểu chúng ta nói gì. Vì vì nó đang ở trong cái thời gian mê mà, thích mà, ghiền mà. Cho nên người mê thì không gọi là tỉnh, mà tỉnh thì không gọi là mê. Bây giờ muốn làm như vậy thì trước hết bản thân mình phải tu tạo phước lành, sám hối, tu tạo phước lành để tạo cái thiện nghiệp. Khi mà cái nghiệp thiện mình tăng, phước đức mình có, thì hy vọng mình chuyển hóa được một phần nào nghiệp lực của Phật. Thưa chúng, bây giờ là 4 giờ rồi, và theo cái chương trình là chúng ta sẽ kết thúc, phải không? Vì 4 giờ rưỡi là có một chương trình khác. Thì theo Pháp Hòa biết là 4 giờ rưỡi á, Pháp Hòa sẽ gặp các bạn trẻ trong Nhìn Phật Tử để có một buổi nói chuyện với các em. Thì ở đây chúng ta còn vài câu hỏi nữa mà thời gian đã hết, thì chắc xin phép đại chúng cho Pháp Hòa dừng ở đây để mình kết thúc chương trình này. Đặc biệt là những vị nào mà đi xa bus đó, thì theo chương trình là quý vị phải rời đây đúng giờ, thì vì không thể ở hơn vì xa bus sẽ chờ. Trước khi quý vị đứng dậy ra về thì Pháp Hòa xin xin phép thay mặt cho tất cả đại chúng tịnh tu ngày hôm nay tham dự một ngày này, trước hết là tri ân quý thầy ở tại Thiền viện Tuệ Viên cũng như ban quản trị với Phật tử, anh chị em trong nhóm trẻ Mây Từ đã nỗ lực suốt một tháng nay để sắp xếp có được một ngày hôm nay cho tất cả chúng ta. Và mong rằng tất cả quý vị có được một ngày vui, tịnh lạc trong khi mà đến đây tu tập với tất cả huynh đệ. Và theo như chương trình thì Pháp Hòa sẽ trở lại Toronto vào 1 tháng 9. Ở tại chùa Chánh Giác. Biết chùa Chánh Giác không? Không biết hả? Ở Toronto. Hình như là ở đường Đanh Đáp với Ba Thớp gì phải không? À, chùa Hoa đó, chùa Tàu á. Dạ. Nhưng mà ngày hôm đó thì Phật tử ở vùng Toronto đã xin chùa cho mình được một ngày ở đó. Thì Pháp Hòa sẽ đến và con sẽ bắt đầu chương trình cũng như ngày hôm nay từ 9 giờ sáng đến chiều. Mà chương trình cũng có thể thay đổi đôi chút, cũng nhá ná như ngày hôm nay. Thì đó là chương trình của tháng 9, một tay. Và hy vọng sẽ gặp lại quý vị vào 1 tháng 9 ha. Dạ. Rồi những câu hỏi nào còn sót lại thì Pháp Hòa sẽ giải thích sau cho quý vị. Dạ. Rồi bây giờ xin đại chúng cùng chắp tay hồi hướng, rồi chúng ta sẽ kết thúc buổi chiều này. Xin chúc đại chúng thật là an lạc, thật là hạnh phúc, và tròn đầy những công đức phước lành. Và sẽ gặp lại quý vị vào đầu tháng 9. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về các